con vàng nó có, nó có cái hở mà cái hạt bụi này nó đi xuyên qua luôn, nó có thể đi qua luôn. Rồi mình lấy cái hạt bụi mà có thể xuyên qua vàng đó, mình chẻ ra làm bảy nữa, nó mới thành vi trần. Vi trần này mình không thấy được, mà phải kính hiển vi cực mạnh mới thấy được. Kính hiển vi thiệt là vi mới thấy được cái vi trần này, cái là vi trần số kiếp đó mình không thấy. Thấy chưa? Đức Phật á, cái gì mà xa xưa Đức Phật cứ lấy cái này giới thiệu này. Rồi cái vi trần này chẻ làm bảy nữa này, cực vi trần, cực vi trần là cực nhỏ. Cái niên vi không thấy rồi, không thấy luôn, không thấy. Rồi á, vi, cực vi trần này mới đem chẻ làm bảy nữa là nó thành lân hư trần. Cái bùa hộp bụi này nó kể nhau, nó gần như hư không luôn, nó không thấy gì, nó không có gì hết. Đó, thì á, cái này á, từ cái hạt bụi mà nó chẻ ra vậy. Thì Đức Phật nói cái thế giới này nè, thì vũ trụ này, những hành tinh, trái đất, là tất cả những gì nó đều kết cấu bằng cái từ cái lân hư trần này, nó cộng lại bảy lần nó lên, nó thành cục này cực vi trần. Bảy cái cực vi trần nó cộng lại nó thành một cái vi trần. Bảy cái vi trần đó kim mao đầu trần, rồi bảy cái kim mao đầu trần thành thủy mao đầu trần, rồi bảy cái thủy mao đầu trần thành tố mao đầu trần, bảy cái tố mao đầu trần thành dương mao đầu trần, rồi tới bảy lần nữa cộng lại thì nó thành ngu ma rồi trần. Rồi lấy bảy cái cộng lại thành kích vô trần. Kích vô trần lâu ngày nó bay trên không gian, nó tụ lại thành núi sông đất đá, nhà cửa tất cả. Cho nên á, tất khi cái thế, cả cái thế giới này đang chẻ hết ra, cái thế giới vũ trụ này đang chẻ được thì nó không có gì hết. Đồ đạc trong nhà mình đây nè, mình thấy mình không có gì hết. Khi mình chẻ hết ra nó thành hư không rồi, thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói, sở dĩ Đức Phật nói không có người, không có ta, không có người, không có vạn vật, thì không có vạn vật thì đâu có gì đâu cảm thọ, phải không? Cho nên nó tất cả gì trong thế gian này không có gì cả. Tới cái thân Phật, Phật cũng nó không có. Ở trong Kim Cang Đức Phật nói, nếu á mình nhìn thấy 32 tướng tốt của ta mà cho là thấy Phật á, thì người đó là đạo tà. Nhược dĩ sắc kiến ngã đó, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hình tà đạo bất đăng kiến như lai. Phật đó là tự giác, Phật là tự giác. Mà Phật đó là có trong tất cả chúng sanh đó. Chứ không phải Phật là ngồi đây, Phật là ngồi đây là tượng trưng, tượng Phật là tượng trưng, chứ không phải là Phật. Nếu thấy cái hình này cho là Phật thì không đúng. Nhưng mà nếu không thấy hình này thì không nhận ra Phật. Bởi vì phải thấy hình này, phải thấy hình này xong rồi mới nhận ra Phật ở trong lòng mình đây. Khi mình tới đây mình lạy Phật, mình thấy Đức Phật ngồi đây, thì mình phải biết rằng là tệ giác của Phật thiệt á, biết nói chuyện á, biết khuyên mình bỏ tà quy chánh nữa, là ở trong lòng mình đây. Mình đang chửi người ta, mình đang rủa người ta, mà mình nói thôi kệ tha cho nó đi, là Phật mình hiện ra và nói chuyện với mình, tâm sự với mình. Còn Phật ngồi đây đi cúng nãy chuối, cậu gì cậu không làm sao, không nói gì đâu, thấy chưa, thấy chưa? Nhưng mà cái Phật của mình nói chuyện với Phật này, nếu Phật ở trong lòng mình, Phật thiệt ở trong lòng mình, không hiển lộ ra để biết Phật này là Phật, Phật Thích Ca là Phật, thì dầu cho Phật mình biết tới Đức Phật tượng Phật này, thì Phật tượng Phật này sẽ thành Phật. Còn Phật ở trong lòng mình không biết đây là tượng Phật, thì cái đây cũng thành, dầu trong Phật cũng thành đó, có phải không? Mình biết đây là Phật thì đây mới là Phật, còn mình không biết đây là Phật thì đây cũng đâu Phật. Tất cả những gì trên thế gian này sở dĩ hiện hữu là đều do cái biết của mình hết. Mình biết được nó thì nó hiện hữu, mình không biết thì nó không hiện hữu. Ở trong khoa học nói vậy, triết học nói vậy. Tất cả những gì trên thế gian này muốn hiện hữu đều phải do cái biết của mình hết. Không, mình biết tới đâu có biết. Ví dụ nó tới cục gì đâu ở ngoài đường kia nè, nhưng mà cái tâm mình chưa biết tới nó thì nó đâu có phải là cục đá vuông, cục đá tròn, hay là cái bông hồng, hay là cái bông gì. Tại vì nó có bông hồng hay là bông cúc hay cây này cây kia hay là cục đá hay là hòn đông bộ là tại mình ai đặt tên cho nó, có phải mình đặt không đó. Mình biết tới nó thì nó mới có hiện hữu, còn mình biết thì thôi. Phật ở đây cũng vậy đó. Ông Phật thiệt đang trong lòng mình đây, còn Phật ở ngoài là tượng trưng. Nhìn Phật này, không có Phật này thì không thấy được Phật này. Cho nên nó tượng trưng cho Phật, phải không? Mình tới đây mình quỳ xuống, rồi mình quỳ xuống Đức Phật mình nhìn, thì mình phải biết rằng cái hạnh nguyện của Phật nè, cái lòng từ bi của Phật, cái giác ngộ của Phật như thế nào để mình tu theo. Cái mà mình đem đồ tới đây mình cầu nguyện, cầu nguyện ông đâu có chịu đâu, đâu có cho đóng lòng tin, không có trả lời. Thấy không? Phật Chứng Minh Kinh Kim Cang. Đây, Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang á, tại mình học Kim Cang Kinh Luận á, thì phải đem cái này vô chứng minh, không chứng minh mới gì không biết. Tại vì ta học cái này là ta học cái bộ Kinh Kim Cang rồi, thì mới học cái này sao? Quý vị học cái này trước, cho nên bây giờ phải học luôn Kinh Kim Cang vô một lần. Ở đây ở trong Kinh Kim Cang có những bài kệ mà hồi xưa Đức Phật nói người nào chỉ học một bài kệ thôi và hành trì theo, và học được một trang thôi hành trì theo, thì người đó sẽ được thành Phật, phải không? Thì đây nè: bất tương trụ sắc sanh tâm, bất tương trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, tương vô sở trụ như sanh kỳ tâm.
Ở trong Kinh Kim Cang nói gì, những câu kệ hay lắm.
Thì Đức Phật biểu mình á, bất tương là đừng nên trụ sắc sanh tâm, đừng nên á, đừng để cái vọng tâm của mình á, cái vọng tâm là cái suy luận của mình á, bám với sáu trần sắc nè, tinh hương vị xuất phát, tức là đừng để cái suy luận của mình á, nó bám lên cái thân mình nè, rồi á nó đừng có để cái sự suy luận của mình nó bám lên tiếng nói của người ta, đừng có để sự suy luận của mình, cái giọng tâm của mình nó bám lên cái mùi hương thơm hay là cái vị ngon dở hay là xúc chạm hay là những cái pháp trần, đừng có để cho nó bám lên những cái đó. Nó bám lên những cái đó, pháp trần nó sẽ nổi trong lòng mình những cái hình ảnh, nó không tan được.
Ưng vô sở trụ như thân người ta, đúng rồi đấy. Đừng có để,
nghĩa là đừng nên, nghĩa là không nên dính mắt vào một nơi nào cả.
Không nên dính mắt trên cái thân này, không nên dính mắt trên cái tiếng tâm, mùi vị, xúc chạm hay là hình bóng nào cả. Đừng đem cái tâm của mình dính vô mấy cái kia suy luận gì cả.
Mình chỉ sống hiện nay tại đây và bây giờ thôi. Thì mình được vậy đó. Mà mình nhớ hôm qua mình gặp bà nào, cái mặt làm sao, ha, thấy ghét làm sao nữa, là mình khổ đi. Hình bóng nó ám với mình liền. Tự nhiên cái nhà mình sống cái đem cái thay ma vô liền, chứa trong nhà liền, phải không? Cho nên á, tại sao mà mình không có để cái tâm suy luận mình trên sắc thân cái gì xuống hết. Mình đừng có để cái tâm suy luận của mình á dính vô một nơi nào cả. Là tại vì sao? Tất cả đều do nó duyên hợp nè, nó tạm có, nó giả có, nó giả tên, nó tạm đặt, nó thay đổi, nó có rồi nó sẽ không, nó không rồi nó sẽ có, nó thay đổi liên tục. Mình đặt tâm mình lên đó thì mình sẽ sanh đau khổ và mình sẽ sanh giận hờn, mình chửi lung tung thì thành cái nghiệp, thì mình thương yêu mình bám víu thành cái nghiệp luôn. Mà khi mà nó thành cái nghiệp rồi thì nó giống như dạng thành khấu vậy. Phải nói thành nghiệp rồi phải trả nữa, không tan. À, mình đừng có làm thì thôi, cái nghiệp sợ lắm, cái nghiệp đã thành rồi thì thôi à, phải trả thôi, phải không? Khó lắm. Đức Phật sợ mình tạo nghiệp, Đức Phật nói đừng có để cái tâm vọng tưởng của mình lên bám lên chỗ nào cả. Ở đây nè, Đức Phật dạy nè, các tướng không phải là thật tướng thường hằng. Các tướng là gồm gì? Cười nè, giật nè, tất cả gì có hình tướng. Cái tâm của mình suy nghĩ nó cũng có hình tướng luôn, phải không? Thân và tâm đều á, tất cả các tướng á đều, nó không phải là thật tướng. Thật tướng ở đây là nó không bao giờ thay đổi đó. Nó không phải là thường hằng vì chúng thay đổi biến dịch từng sát na.
Một sát na bằng nhiêu?
Một trên 60 giây. Một giây có 6, một giây nó có 60, một phút có 60 giây, phải không? Mà sát na là một trên một phần 60 của phút đó. Tức là tắt, phải không? Giây á, ừ, 60 giây nó tích tắt, phải không? Mà nó liều hàng cái gì cái mình chia làm 60 mình lấy một miếng. Mà sáng ra nó vậy, nó nhỏ, sao? Nhỏ.
Đó, tất cả những gì nó đều thay đổi biến dịch từng sáng ra, chứ không phải thay đổi biến dịch từ giờ đâu. Đó, cho nên đó.
Và do duyên hợp giả có thôi, tất cả đừng có để tâm và dính nhất nào một nơi nào cả.
Nó phải biết vậy.
Cho nên đó, hàng Bồ Tát tu có thấy nè, không có ta, tiền, không có ngã nè, không có người, không có nhân nè, không có dặn vật nè, và không có cảm thọ gì hết. Không thật là cảm thọ, tại vì nó giả cảm thọ, nó tạm cảm thọ rồi lắng hết mà, phải không? Cho nên mình cảm thọ rồi mình sẽ gây cái nghiệp. Mà phải mình cảm thọ mà mình chấp là cái cảm thọ đó của mình là mình gây nghiệp. Mà mình gây nghiệp thì nó còn, phải trả thôi. Giống như mình đi dây nợ rồi đó.
thì cái đó là câu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Ở đây còn một câu nữa, vậy chứ ai không có bốn cái tướng này?
Vậy ở đây hỏi chứ
ai không có bốn cái tướng này?
Thì đó, hồi nãy Đức Phật trả lời trong đó cái gì? Dở đó coi, phải hàng Bồ Tát không? Hàng Bồ Tát không thấy có bốn tướng này.
Hàng Bồ Tát là những người tu á, thấy nghĩa là có trí huệ rồi. Còn mình có trí huệ không? Cái gì có trí huệ không? Sao là không? Mấy mới học bữa đây thôi không? Còn mấy bữa có, nhưng mà hôm nay không có.
Không.
Ở đây nè, hàng Bồ Tát đây thì á, thấy biết mình nè, thấy biết người nè, tin hiểu dạng vật, tin hiểu cảm thọ, quan niệm về người và mình và tập dạng vật và cảm thọ là do duyên hợp giả có tạm có thôi. Rồi á, thấy người cũng do duyên hợp giả có tạm có, rồi thấy dạng vật thì giả danh tạm có. Tại sao gọi là giả danh? Tại vì tất cả những món không phải là nó tạo thành nó. Ví dụ như những món không phải là cô tạo thành cô Phú Hoàng, phải không? Thì có cô Phú Hoàng có đúng thiệt cái tên cô Phú Hoàng không? Nó giả danh,